Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Hôm 12 tháng 10, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc điện đàm khẳng định hợp tác song phương trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 cũng như vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản hơn 40 năm về trước. Báo Nhật Manichi cho biết hai nhà lãnh đạo điện đàm trước chuyến thăm dự kiến của ông Suga đến Việt Nam và Indonesia vào tuần tới, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng. Tờ báo này dẫn lời Bộ Ngoại giao Nhật cho biết trong cuộc điện đàm dài 15 phút, Thủ tướng Suga và Thủ tướng Phúc đồng ý cùng nhau làm việc trong một loạt hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, mà Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng tới. Đài VOV cho biết trong cuộc điện đàm, hai bên thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt ở lĩnh vực kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Hai bên cũng khẳng định hợp tác trong việc giải quyết vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật hơn 40 năm về trước, báo Manichi dẫn lời Bộ Ngoại giao Nhật cho biết. Trước đó, chính phủ Nhật cho biết đã có thể xác nhận chắc chắn rằng 17 công dân Nhật, trong đó có cả nữ sinh 13 tuổi, bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong giai đoạn năm 1977 đến 1983 và thêm rằng hàng trăm người Nhật mất tích khác vào giai đoạn trên cũng có thể đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Vào năm 2002, 5 người trong số này được phép trở về Nhật sau khi Thủ tướng Nhật Chirichiro Koizumi đến thăm Bình Nhưỡng. Vào tháng 5 năm 2019, tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội, Tổng thống Donald Trump đã đề cập vấn đề các nạn nhân Nhật bị bắt cóc này với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm 30 tháng 3, trang Japan Times dẫn lời chánh văn phòng nội các Kazunobu Kato cho biết vấn đề bắt cóc là ưu tiên hàng đầu của nội các của Thủ tướng Suga. Cùng lúc Bình Nhưỡng nói rằng vấn đề bắt cóc này đã được giải quyết hoàn toàn. Nhật và Hoa Kỳ đều không có đại diện ngoại giao chính thức tại Bắc Triều Tiên. Hiện tại chỉ có khoảng 25 quốc gia còn duy trì đại sứ quán tại Bình Nhưỡng. Phần lớn là các nước theo xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba, Venezuela. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Suga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài. Dự kiến Thủ tướng Suga sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 18 tháng 10 và sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội.
Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8 vừa qua, theo dữ liệu mới công bố chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump khởi động một cuộc điều tra có thể dẫn tới việc áp thuế lên hàng nhập khẩu từ quốc gia Đông Nam Á này. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng 11% giữa tháng 7 và tháng 8 vừa qua, với mức thâm hụt lên đến gần 7,6 tỷ đô la và là mức tăng 38,9% so với cùng kỳ một năm trước đó, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ. Đây cũng là mức thâm hụt cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Việt Nam kể từ năm 1992, 3 năm trước khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thống kê của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy trao đổi thương mại giữa Mỹ và Việt Nam bắt đầu có mức thâm hụt đầu tiên vào tháng 1 năm 1995, với giá trị xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Việt Nam thấp hơn giá trị nhập khẩu hàng Việt Nam vào Mỹ ở mức 1 triệu đô la trong một tháng. Thông báo về mức thâm hụt thương mại kỷ lục này được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu hai cuộc điều tra riêng biệt đối với việc sử dụng gỗ được cho là khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam. Với việc sử dụng mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR đang sử dụng cơ chế tương tự như trong việc khởi điểm hàng loạt các loại thuế quan trị giá hàng tỷ đô la trong cuộc chiến thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ từ tháng 7 năm 2018. USTR không đưa ra một thời gian biểu nào cho cuộc điều tra này, nhưng cuộc điều tra đối với Trung Quốc diễn ra trong 7 tháng. Hôm 8 tháng 10, cơ quan này công bố hai cuộc điều tra trên trang công báo chính phủ, trong đó yêu cầu ý kiến đóng góp của công chúng đến hết ngày 12 tháng 11, sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3 tháng 11. Tuy nhiên, nếu xác định được rằng Việt Nam định giá thấp tiền đồng và trong quá trình này làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của Mỹ, thì các loại thuế quan có thể được áp dụng lên hàng hóa Việt Nam khi nhập vào Mỹ. Việt Nam nằm trong số các quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn đối với Mỹ, và điều này khiến Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái cáo buộc Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc. Thống kê của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam là hơn 56,7 tỷ đô la trong năm 2019, tăng hơn 16,2 tỷ đô la so với năm ngoái. Mức thâm hụt thương mại hơn 39,4 tỷ đô la của năm 2018, tăng 3,1% so với năm trước đó. Thống kê này cũng cho thấy thâm hụt trong thương mại giữa Mỹ và Việt Nam không ngừng tăng sau mỗi năm kể từ khi Mỹ bắt đầu ghi nhận con số âm hơn 101 triệu đô la trong cán cân thương mại với Việt Nam trong toàn bộ năm 1997. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer hồi tháng 7 năm 2019 cảnh báo Việt Nam phải có biện pháp cắt giảm thặng dư thương mại trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục tăng cường áp lực lên quốc gia Đông Nam Á để cân bằng cán cân thương mại với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng từng phản hồi với VOA tiếng Việt về chỉ trích của Tổng thống Trump về lạm dụng thương mại, nói rằng chính quyền Hà Nội đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam. Việt Nam được cho là đang nỗ lực làm hài hòa hóa cán cân thương mại với Mỹ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng của Mỹ từ năm ngoái, một phần vì Trung Quốc ngừng nhập hàng hóa Mỹ trong bối cảnh thương chiến. Việt Nam cũng vừa phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la để sử dụng khí hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam, LNG Chân Mây, cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Hiệp hội may mặc và giày dép của Hoa Kỳ vừa lên tiếng thúc giục chính quyền Trump kiềm chế không gây thêm gián đoạn chuỗi cung ứng sau khi bày tỏ thất vọng về việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi động các cuộc điều tra đối với Việt Nam, một động thái mà họ cho là có thể mở đường cho việc áp các mức thuế trừng phạt lên hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ quốc gia Đông Nam Á này. Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ gọi tắt là USTR hôm 2 tháng 10 khởi động một cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ, nhằm điều tra việc sử dụng gỗ được cho là khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam. Đạo luật thương mại 1974 của Mỹ đã được dùng làm cơ chế cho các cuộc điều tra về Trung Quốc và dẫn tới cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong suốt hơn 2 năm qua, cùng các loại thuế quan lên một loạt hàng hóa bao gồm may mặc, dệt may và giày dép, theo Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ, AAFA. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5 tháng 10, AAFA bày tỏ sự thất vọng trước thông báo của USTR rằng cơ quan này sẽ tiến hành điều tra theo mục 301 đối với Việt Nam, một động thái có thể mở đường cho việc áp các loại thuế trừng phạt mới đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Việt Nam. Viện dẫn tác động tiêu cực của thuế quan của chính quyền đối với hàng hóa nhập khẩu từ các cuộc điều tra khác theo mục 301. Hiệp hội này thúc giục chính quyền của Tổng thống Donald Trump kiềm chế không để gây thêm gián đoạn đối với chuỗi cung ứng trong thời gian đại dịch COVID-19. Cú sốc do đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán đã dẫn tới một sự đứt gãy lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ do Trung Quốc đóng vai trò then chốt khi là công xưởng sản xuất của toàn thế giới. Kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 2018, chính quyền Tổng thống Trump đã tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc, nhưng đặc biệt quyết liệt đẩy mạnh hoạt động này trong năm nay. Việt Nam là một đối tác thương mại quan trọng đối với ngành công nghiệp may mặc, giày dép và hàng hóa du lịch của Mỹ, và càng trở nên quan trọng hơn khi các công ty của Mỹ thực hiện chiến lược đa dạng hóa rời khỏi Trung Quốc. Chủ tịch và Giám đốc điều hành AAFA Steve Lama nói trong tuyên bố đăng trên trang web của Hiệp hội, khi các thương hiệu đã cố gắng hết sức để tái cấu trúc mô hình, tìm nguồn cung ứng của họ để bảo vệ người tiêu dùng Mỹ và nhân công trong chuỗi giá trị toàn cầu Mỹ khỏi những chi phí gia tăng do thuế quan của chính quyền hiện tại cũng như tuân theo chỉ thị của chính quyền để đa dạng hóa ra khỏi Trung Quốc, thì nhiều công ty Mỹ đã quay sang các đối tác đáng tin cậy của họ ở Việt Nam. Tháng 6 vừa qua, Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Mỹ DCF Adam Bowler nói với Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc rằng chính phủ Mỹ xác định Việt Nam là đối tác hàng đầu trong các dự án tại khu vực sắp tới để sản xuất các sản phẩm chiến lược trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ trong bối cảnh chính quyền Trump tìm cách đưa dây chuyền sản xuất của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Hồi cuối tháng 4 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang cộng tác với các quốc gia bạn bè trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế toàn cầu và tìm cách tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn điều tương tự như sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra xảy ra lần nữa. Áp đặt các mức thuế trừng phạt mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến các khoản đầu tư, từ đó làm gia tăng giá cả đối với các gia đình Mỹ làm việc chăm chỉ hoặc làm tăng chi phí cho chuỗi cung ứng trực tiếp hỗ trợ hàng triệu việc làm ở Mỹ, ông Lama nói trong tuyên bố của AAFA. Theo đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, gây hại cho môi trường và không công bằng đối với công nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng gỗ khai thác hợp pháp. Ngoài ra, các hành vi tiền tệ không công bằng có thể gây hại cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ cạnh tranh với các sản phẩm của Việt Nam do tiền tệ bị định giá thấp. Ông Lanzer nói, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận các kết quả của cuộc điều tra và xác định những hành động thích hợp để thực hiện nếu có. Tuy nhiên, người đứng đầu AAFA ông Lama nói trong tuyên bố hôm 5 tháng 10 rằng đây không phải là lúc để áp đặt chi phí mới lên chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với những công ty tạo ra việc làm và vẫn đang phục hồi sau tác động của đại dịch virus corona. Thuế quan và thuế đánh vào người tiêu dùng Mỹ và người lao động Mỹ, ông Lama nói và kêu gọi chính quyền đương nhiệm cần có một cách tiếp cận khác đối với chính sách thương mại, một cách tiếp cận không trừng phạt người tiêu dùng Mỹ, người lao động Mỹ và các cộng đồng Mỹ mà họ ủng hộ. Hôm 1 tháng 10, USTR chưa chính thức công bố về cuộc điều tra đối với Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng nói với phóng viên rằng phía Việt Nam đang trao đổi với phía Hoa Kỳ để làm rõ thông tin. Việt Nam là nhà cung cấp hàng may mặc, giày dép và hàng du lịch lớn thứ hai cho thị trường Hoa Kỳ, và đã có mức tăng trưởng mạnh mẽ kể từ năm 2016, theo AAFA. Tính đến tháng 7, các công ty Hoa Kỳ nhập khẩu hàng may mặc trị giá 6,94 tỷ đô la từ Việt Nam, giảm 11% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2019. Trong cùng thời gian đó, các lô hàng giày dép nhập từ Việt Nam đã giảm 8,6% xuống 3,62 tỷ đô la trong lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới.
Hình ảnh này ở Việt Nam được gọi là vay tiền ở ngân hàng cột điện, tức là những bản rao dịch vụ của tư nhân về cho vay tiền không cần thế chấp được dán ở các cột điện. Lãi suất vay được tính theo ngày và cao hơn so khi vay ngân hàng hay quỹ tín dụng nhà nước. Ông Minh, một người buôn bán nhỏ, kể về chuyện đi vay này.
Có vay, nhưng mà điều của mình cũng vay những cái chỗ nào mình làm ăn lâu năm rồi á, là cái lãi suất nó nhẹ thì mình mới dám làm, chứ còn mình nặng quá mình đâu dám vay. Vay mình đâu có khả năng chi trả đâu. Ví dụ như 1 triệu mà trả một ngày 30 ngàn tiền đâu không vay không trả. Còn 10 triệu một ngày 300 ngàn làm sao mà có khả năng mà buôn bán ngày kiếm được 300-400 ngàn.
Vay từ các dịch vụ chào mời ở mấy giấy dán tường này chỉ chấp nhận người vay phải dưới tuổi 60. Ông Trần Văn Hải, một người làm nghề giữ xe, kể.
Khi đó tôi hỏi mấy cái giấy dán tường nó ok hết, nhưng mà nó không có giải quyết cho ngoài 60 tuổi. Rồi mình bó tay, mình 61, bó tay 1 triệu rồi đó. Nó không giải quyết gì, nghĩa là trên 60 là người không có khả năng sức khỏe, không có làm ra tiền. Không giải quyết. Nghĩa là nó không cần mình nữa, chứ không phải là nó cần mình để nó hốt bạc đâu.
Ông Hải kể tiếp rằng do mùa dịch Covid kéo dài nên không ít hoàn cảnh buộc phải xoay sở đồng vốn làm ăn từ vay qua dịch vụ tài chính tư nhân này. Có trường hợp cùng đường khi trả chậm tiền lãi hàng tháng rồi bị cộng dồn tính thêm lãi suất nên người vay đành bỏ trốn. Ông Minh kể về tình cảnh của người nghèo khó mưu sinh ở mùa dịch Covid khi không trả nổi lãi vay.
Người ta bóc đại để người ta trốn thôi. Bóc đại ta trả được vài ngày hay vài tháng hay là vài ngày rồi ta cứu nước bỏ trốn rồi, nhưng sao giờ tình hình đó giờ là chung hết chứ đâu phải riêng một ai đâu.
Thường thì người nghèo mưu sinh từ đồng vốn riêng ít ỏi ban đầu kèm số bạc vay mượn từ nhiều nguồn. Ông Minh kể rằng ông đã từng vay mượn từ các quỹ tài chính của chính quyền.
Tôi vay nhưng mà của phường thì nó chỉ có là định mức là khoảng 10 triệu hoặc là 20 triệu đổ lại thôi. Là cho mấy cái hộ nghèo người ta vay đó để người ta làm ăn đó. chứ đâu có vay số tiền lớn được. Hàng mà cho những người mà vay lao động nghèo thì cũng có đó chứ. Thì mình có nhiều khi cũng có vay những cái khoản đó. Chẳng hạn như là quỹ xếp hay là cái quỹ vừa hỗ trợ người nghèo của địa phương á.
Các quỹ này thường đòi hỏi phải có hộ khẩu là cư dân địa phương nên lao động nhập cư khó thể vay. Ông Trần Văn Hải kể rằng mấy lúc vì quá túng bấn nên buộc phải vay nóng từ các dịch vụ kiểu ngân hàng cột điện.
Cái đó là chữa cháy rồi, còn đụng tới nhà nước với ngân hàng là miễn ban đi. Miễn cái đối tượng mà thắt ngặt khổ, xa cơ đồ thì nó cần mà tiếp xúc với nhà nước mà không có được, không dễ, rắc rối lắm. Mà tiếp xúc với cái bên kia thì được.
Kiểu cho vay ở những tờ giấy dán tường này nằm ngoài quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng, nên người đi vay tuy biết là rủi ro nhưng vì khó khăn đồng vốn xoay sở bởi mùa dịch Covid kéo dài nên không ít hoàn cảnh đành nhờ đến dịch vụ này.